Chương 40. Bao nhiêu tấc đất, bấy nhiêu tấc vàng. Siddhartha đi xem xét nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào đẹp đẽ và thanh tịnh bằng khu lâm viên của Thái tử Jeta nằm sát thủ đô Savatthi. Chàng nghĩ, nếu có được khu lâm viên này làm cơ sở lưu trú và hành đạo của Bụt và giáo đoàn, thì đạo lý tỉnh thức sẽ được truyền bá sâu rộng trong vương quốc. Siddhartha tìm đến Thái tử Jeta xin gặp. Hôm ấy, trong dinh thự của Thái tử có mặt một vị văn quan trong triều mà Siddhartha cũng có quen biết. Sau khi chào hỏi Thái tử và vị văn quan, Siddhartha trình bày ước muốn của mình và xin Thái tử nhường lại cho chàng khu vườn của Thái tử để làm cơ sở tu học và hoằng pháp cho Bụt. Thái tử Jeta mới có 20 tuổi. Khu vườn này là của vua Pasanadi ban cho chàng năm ngoái. Thái tử nhìn vị văn quan rồi nhìn Siddhartha nói: "Khu vườn ấy là của phụ vương tôi cho tôi, và tôi quý nó như vàng. Nếu ông có đủ vàng lá đem trải đầy khu vườn, thì tôi sẽ nhường nó lại cho ông." Thái tử Jeta nói nửa đùa, nửa đùa nửa thật, nhưng người thương gia trẻ tuổi lại không cho đó là chuyện đùa. Chàng nói: "Được rồi, tôi sẽ theo điều kiện của Thái tử đặt ra. Sáng mai, tôi sẽ cho chở vàng tới." Thái tử Jeta giật mình: "Tôi nói đùa đó mà, tôi không bán khu vườn của tôi đâu. Ông đừng chở vàng tới." Nhưng Siddhartha vẫn nghiêm trang: "Thưa Thái tử, ngài là một bậc vương giả, ngài đã nói ra lời nào thì chắc lời nói ấy không thể bị xóa bỏ." Rồi Siddhartha quay sang hỏi vị văn quan đang ngồi uống nước với Thái tử: "Thưa đại nhân, có phải đúng như vậy không?" Vị văn quan gật đầu, ông ta xoay về phía Thái tử Jeta: "Vị thương gia Anathabhidhika này nói đúng, thưa điện hạ. Đã không đưa ra giá cả thì thôi, một khi đã đưa ra giá cả thì ta không có quyền không bán." Thái tử Jeta đành nhượng bộ, tuy nhiên chàng hy vọng rằng Siddhartha không có đủ vàng. Thái tử chưa kịp nói gì thêm thì Siddhartha đã đứng dậy chắp tay tạ ơn và cáo biệt. Ngay sáng hôm sau, chàng cho người chở vàng tới lót khu vườn. Thái tử Jeta chứng kiến cảnh tượng lót vàng này và rất lấy làm kinh ngạc. Thái tử biết đây không phải là một chuyện mua bán tầm thường. Không ai bỏ ra một số vàng lớn như thế để mà mua một khu vườn giải trí. Bụt và giáo đoàn của người chắc chắn là những nhân vật lỗi lạc lắm, cho nên người thương gia này mới phát tâm dũng mãnh như thế này được. Nghĩ thế, Thái tử tới gần Siddhartha và hỏi thăm chàng về Bụt. Mắt vị thương gia sáng lên. Chàng kể cho Thái tử nghe về cuộc đời và con người của Bụt, về đại cương giáo lý của người, về giáo đoàn các vị khất sĩ. Chàng hứa ngày mai sẽ đến mời Thái tử đi thăm viếng đại đức Sariputta, một vị cao đệ của Bụt, hiện đang có mặt tại thủ đô. Nghe Siddhartha nói, Thái tử Jeta cũng cảm thấy hứng khởi trong lòng. Lúc bấy giờ, người của Siddhartha đã chở vàng được 3 chuyến và đã lót được khoảng 2/3 khu vườn. Khi chiếc xe sắp đi chuyến thứ 4 thì Thái tử Jeta đưa tay ngăn lại. Thái tử nói với Siddhartha: "Thôi, ông lót từng ấy vàng đủ rồi. Phần đất còn lại là phần tôi hiến tặng cho Bụt và giáo đoàn. Tôi cũng muốn góp phần vào công trình lớn lao và đẹp đẽ của ông. Tôi nói như thế này, ông nghe có được không nhé? Cứ xem như ông là người cúng đất, còn tôi thì cúng cây cho tu viện. Sau này có ai hỏi thì ta có thể nói rằng tu viện này tên là vườn Anathabhidhika với cây của Jeta. Ông chịu không?" Siddhartha rất hoan hỷ. Chàng hân hoan thấy Thái tử Jeta chịu đóng góp vào công cuộc hoằng pháp lớn lao này. Chiều hôm sau, chàng đến trước Thái tử đi thăm đại đức Sariputta để Thái tử được thấy nhân cách của thầy và được nghe thuyết pháp. Sau đó, cả ba người cùng đi đến khu vườn mà Siddhartha vẫn gọi là Jetavana, dù chàng đã đứng tên làm địa chủ. Siddhartha hỏi ý kiến thầy Sariputta và thái tử Jeta về kế hoạch xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm. Chàng muốn dựng một mái tam quan trước cổng tu viện trên khoảng đất của thái tử Jeta cúng dường để kỷ niệm và cũng để làm vui lòng thái tử. Thầy Sariputta đã đưa ra nhiều chỉ dẫn rất quý báu về việc xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm, bởi vì thầy biết rất tường tận về những nhu yếu của các sinh hoạt tu viện. Một nơi êm mát được chỉ định để làm am lá cho Bụt. Những con đường được đặt ra và những giếng nước được bắt đầu đào. Siddhartha khẩn hoảng yêu cầu Đại Đức Sariputta cư trú ngay tại Jetavana để giúp chàng điều động công việc xây cất những tiện nghi cho tu viện. Có những buổi sáng gia đình Siddhartha mang thức ăn lên để cúng dường Đại Đức. Vào những ngày hôm này, Đại Đức không đi khất thực. Còn vào những buổi khác, Đại Đức thường mặc áo, mang bát đi khất thực trang nghiêm trong thành phố. Dân chúng thủ đô dần dần biết tới Đại Đức, và từ từ câu chuyện Siddhartha lót vàng mua đất Jetavana đã được truyền đi khắp nơi. Ai cũng biết rằng vị thương gia trẻ Anathabindika đã mua đất của thái tử Jeta và đang xây cất tu viện cho một giáo đoàn từ Magadha tới. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều, Đại Đức Sariputta thuyết pháp tại Jetavana và dân chúng thủ đô đã bắt đầu đi nghe khá đông. Bụt chưa tới mà đạo của Bụt đã được dân chúng hâm mộ. 4 tháng sau, khi công cuộc xây cất đã gần hoàn tất, Đại Đức Sariputta lên đường trở về Rajagaha đón Bụt. Buổi sáng khi Đại Đức Sariputta về tới Vesali, thầy thấy bóng dáng rất nhiều chiếc áo vàng trong thành phố. Hỏi ra thầy biết Bụt và trên 500 vị khất sĩ đã tới Vesali trước đó mấy hôm. Hiện Bụt đang cư trú trong rừng lớn. Sariputta lập tức tìm về giảng đường thăm Bụt. Bụt cho thầy biết là nữ cư sĩ Ambabali vừa mới tới thỉnh Bụt và giáo đoàn tới thọ trai ngày mai tại vườn xoài của bà. Người hỏi thăm về cuộc hành hóa của thầy ở Sabati. Sau khi nghe Sariputta kể lại những gì đã xảy ra tại thủ đô vương quốc Kosala, Bụt cho thầy biết rằng hiện các đại đức Kondana và Uruvela Kassapa đang hướng dẫn đại chúng tu học tại Trúc Lâm, và tất cả các vị khất sĩ hành đạo trong vương quốc Magadha đã được Bụt thông báo, nên y chỉ vào hai thầy ấy. Trong số 500 vị khất sĩ đi theo Bụt, 200 vị sẽ ở lại hành đạo tại tiểu bang Videha và tại Vesali. Còn 300 vị sẽ theo Bụt tại Kosala. Mọi việc đều đã được các thầy phụ tá sắp đặt chú đáo. Bụt cho biết ngày mốt Bụt sẽ rời Vesali để lên đường đi Savatthi, và người bảo thầy Sariputta cùng đi với người. Được cúng dường Bụt và giáo đoàn khất sĩ tại vườn xoài của mình, Ambabali rất dễ làm mãn nguyện. Bà chỉ tiếc cậu con trai của bà là Jivaka đã không được ở nhà để thừa tiếp Bụt và giáo đoàn. Cậu đang theo học ngành y khoa gần thủ đô Rajagaha. Ngày hôm qua, sau khi tới tỉnh Bụt ra về, bà gặp một số các vương tử Lichavi ở giữa đường. Các vị vương tử này là những người có quyền thế và bậc nhất ở Vesali. Họ đi trên những chiếc xe sông mã trang sức cực kỳ lộng lẫy. Họ đón đường bà, chiếc xe sông mã của bà phải ngừng lại. Họ hỏi bà đi đâu. Ambabali trả lời là bà vừa đi thỉnh Bụt và giáo đoàn ngày mai về dùng cơm trưa. Các vị vương tử đề nghị bà hủy bỏ việc mời Bụt đi và chỉ nên mời họ. Họ nói, nếu nàng chịu mời chúng tôi sẽ trả giá bữa cơm ngày mai là 100.000 đồng vàng. Theo ý các vị vương tử, mời các ông thầy tu thì chẳng có ích lợi và vui vẻ gì. Ambabali trả lời, quý vị vương tử chưa biết Bụt nên mới nói như thế. Tôi đã mời Bụt và giáo đoàn của người vào ngày mai rồi. Quý vị vương tử có cho tôi cả thành Vesali cùng tất cả đất đai bao quanh thành, tôi cũng không đánh đổi bữa cơm ngày mai cho các vị. Đừng nói là các vị trả cho tôi 100.000 đồng vàng. Thôi, tôi xin phép quý vị được về nhà sớm để lo cho cuộc đón tiếp ngày mai. Các vương tử Li Chavi bắt buộc phải tránh đường cho bà đi. Ambapali đâu có biết rằng sau khi tránh đường cho bà đi, họ đã rủ nhau tìm đến Bụt để xem ông thầy tu này là ai mà Ambapali kính trọng đến thế. Họ tìm đến rừng Đại Lâm, họ đậu xe ở ven rừng và đi bộ vào. Bụt biết đây là những thanh niên có nhiều hạt giống từ bi và trí tuệ. Người mời họ ngồi và kể chuyện cho họ nghe. Người kể cho họ nghe về thân thế và lịch trình tu đạo của người. Rồi người nói về đạo lý diệt khổ và lý tưởng giải thoát. Người biết họ cũng thuộc về giai cấp Satriya, cũng thuộc về hoàng tộc như người. Nhìn họ, người thấy hình ảnh của người ngày xưa, câu chuyện người nói vì thế rất có vẻ thân mật. Sau khi được nghe Bụt thuyết pháp, các vị vương tử Li Chavi bừng tỉnh. Họ thấy được họ. Họ thấy sự hưởng thụ giàu sang và quyền bính không đủ để đem lại cho họ hạnh phúc. Họ tìm thấy lý tưởng cho tuổi trẻ họ, tất cả đều xin nguyện làm học trò tại gia của Bụt. Họ ngỏ lời tỉnh Bụt ngày mai đến thọ trai. Bụt mỉm cười. Ngày mai tôi đã được Ambapali mời rồi. Các vị vương tử cũng mỉm cười. Họ nhớ lại cuộc đối đáp giữa họ và Ambapali trước đó. Một vị nói, vậy thì chúng con xin thỉnh Bụt vào ngày mốt. Bụt mỉm cười chấp thuận. Tại lễ cúng dường tổ chức ở vườn xoài, Ambapali đã mời các thân hữu của bà đến để nghe Bụt thuyết pháp. Một số các vương tử Li Chavi cũng đã được mời tham dự buổi lễ này. Ngày hôm sau, Bụt với trên 100 vị khất sĩ tới dự lễ trai tăng tại trú sở của các vương tử Li Chavi. Bụt và các vị khất sĩ được đón tiếp rất long trọng. Các thức ăn được cúng dường tuy là những thức ăn chay, nhưng đều là những thức trân quý và bậc nhất. Các loại trái cây như mít, xoài, chuối và hồng táo đều đã được hái từ vườn cây của các vương tử. Thọ trai xong, Bụt giảng cho mọi người nghe về giáo nghĩa duyên sinh và con đường của tám sự hành trì chân chính. Bài giảng của ngài làm rung động tâm can của những người nghe. 12 vị vương tử đã cầu Bụt cho được xuất gia. Bụt vui lòng chấp nhận họ. Trong số những người được xuất gia hôm ấy có Ottada và Sanakapa, hai vị vương tử có ảnh hưởng lớn trong bộ tộc Li Chavi. Cuối buổi cúng dường, các vị vương tử trong bộ tộc Li Chavi khẩn khoản thỉnh Bụt và giáo đoàn sang năm về an cư tại Vesali. Họ hứa sẽ cất tu viện và giảng đường trong khu rừng lớn để có chỗ an cư cho Bụt và hàng trăm vị khất sĩ. Bụt chấp thuận lời thỉnh cầu này. Sáng ngày hôm sau, nữ cư sĩ Ambali đến viếng Bụt rất sớm. Bà ngỏ ý muốn Bụt nhận vườn xoài của bà